Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey! Giáng sinh đã cận kề rồi thưa anh chị em nhà Sen. Và hôm nay đã là ngày 21 tháng 12. Và chúng ta đang gặp lại nhau trong Radio Sen Home số thứ 28. Và hôm nay Hữu Tú cùng với Quang Hải sẽ cùng đồng hành với các bạn.
Quang Hải xin chào các bạn. Hôm nay các MC đều nhường sóng cho hai MC nam chúng tôi, nên chúng tôi sẽ song kiếm và hợp bích, hy vọng mang đến cho anh chị em những giây phút thật hứng khởi cho ngày mới.
Được đấy anh Hải ạ. Xem nào, ngày hôm nay hai anh em mình sẽ mang đến những tin tức đặc biệt nào cho Radio Sen Home nhỉ? Toàn tin tức hấp dẫn thôi anh chị em ạ.
Các bạn thân mến, trong lịch sử bóng đá Việt Nam chưa có bao giờ các cấp đội tuyển đều cùng lúc đạt được những thành tích khó tin như năm 2018.
Tuyệt vời.
Người hâm mộ lúc này chắc hẳn vẫn còn ngất ngây với những chiến thắng vang dội của thầy trò Park Hang-seo tại đấu trường Đông Nam Á, đó là chức vô địch AFF Cup lần thứ 2.
Tuyệt vời trên cả tuyệt vời luôn. Và trước đó vào dịp tháng 8 thì đội tuyển Olympic Việt Nam xuất sắc lọt vào top 4 đội mạnh nhất tại Asian Games. Và thành tích rực rỡ nhất của lứa cầu thủ trẻ như Công Phượng, Quang Hải là đoạt ngôi Á quân tại giải U23 châu Á tổ chức tại Thường Châu, Trung Quốc.
Và các bạn cũng đã biết, người nhà Sen chúng ta có một tình yêu bóng đá và tình yêu với thầy trò huấn luyện viên Park rất nồng ấm. Năm 2018, Senlen đã trao tặng nhà cho huấn luyện viên Park Hang-seo một căn hộ tại The Cây Park. Và hiện tại vợ chồng ông Park đã dọn về đây để sống.
Và sáng nay, tiếp tục là một món quà dành tới các cầu thủ Olympic Việt Nam. Senlen đã trao tặng 1 tỷ đồng tiền mặt cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Và chương trình trao tặng được tổ chức tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF.
Rất tuyệt vời phải không các bạn? Quang Hải nghĩ rằng những tình cảm của người hâm mộ và những món quà của các doanh nghiệp như là của Senlen sẽ là động lực để các cầu thủ chúng ta thi đấu bản lĩnh và xuất sắc hơn nữa ở trên sân cỏ.
Chính xác.
Mà tới đây sẽ là giải đấu Asian Cup 2019.
Ồ, lại là những cơ hội để đi bão rồi anh ạ.
Chính xác em ạ.
Và tiếp tục là thông tin về giải thưởng danh giá Sao Vàng Đất Việt. Senlen được vinh danh trong top 10 Sao Vàng Đất Việt năm 2018.
Đây là lần thứ 11 hội doanh nhân trẻ tổ chức bình chọn giải thưởng Sao Vàng Đất Việt và là lần thứ 15 của giải thưởng này. Tính từ năm đầu tiên là năm 2003 và giải thưởng danh giá này sẽ được trao vào ngày 23 tháng 12 năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
À, tức là chủ nhật tuần này.
Chính
quá
xác.
Tiện rồi, nếu như anh chị em chúng ta có thời gian rảnh rỗi hãy cùng đến chung vui với tập đoàn, một giải thưởng hết sức danh dự. Và rất nhiều sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra vào cuối năm và một trong những chương trình thường niên hẳn là bây giờ anh chị em đang kháo nhau về chương trình này rồi. Đó chính là chương trình Loyal Soldier và Happy New Year, chương trình tri ân những chiến binh trung thành của nhà Sen.
Chương trình dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 28 tháng 12 năm 2018.
Sắp rồi.
Và một lưu ý nhỏ để giúp anh chị em phân biệt được chương trình này với chương trình Sen Award diễn ra vào trước Tết Nguyên đán. Đó là Loyal Soldier and Happy New Year là chương trình tri ân tất cả anh chị em, những người có thâm niên gắn bó với nhà Sen từ 6 tháng trở lên. Còn chương trình Sen Award là chương trình vinh danh những cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2018.
Rồi. Ok, một cái là một chương trình sẽ là tri ân những cái sự đóng góp và thâm niên từ 6 tháng trở lên, còn một chương trình sẽ là những ghi nhận thành tích của năm 2018. Rất hay, rất tuyệt vời. Thông tin có sớm như thế này thì hy vọng là anh chị em sẽ chuẩn bị váy áo thật nổi bật để đến dự tiệc, vì năm nay sẽ có nhiều bất ngờ lắm đấy nha. Và đặc biệt là quà tặng trong chương trình Lucky Draw thì khỏi phải chê luôn. Và đó chính là những thông tin rất hấp dẫn đã và đang sẽ diễn ra tại nhà Sen vào trong những ngày cuối năm vô cùng bận rộn. Ôi trời anh ạ, cuối năm chương trình này chương trình nọ, dự án này dự án nọ, cho nên bây giờ mặt em không khác gì cái sủi cảo.
Nói đến đây thì Hữu Tú này, em có hay bị mọi người xung quanh nói gì về ngoại hình của mình không, kiểu như là nhận xét hay là góp ý gì đấy chẳng hạn?
Thì tất nhiên rồi, bởi vì mình là người cũng làm việc trên sân khấu nhiều.
Người của công chúng đúng không em?
Gần là công chúng. Thế thì em thường nghe mọi người nhận xét là Tú ơi, làm MC make up tí đi, mặt đen xì, đầy mụn thế kia thì làm sao lên sân khấu được. Thế đúng, đấy là những nhận xét rất là đúng đắn đúng không? Hay là MC mà lùn lên sân khấu không thấy MC đâu.
Cái đấy
tự ái nha, cái đấy tự ái nặng luôn đấy, cho nên phải mua giày độ này.
Thế những lúc nghe được những câu nói như thế thì em có thấy buồn không?
Vâng, em cũng là con người chứ bộ, buồn anh, buồn man mác, buồn nhiều là khác ấy. Đôi khi thì cũng nghĩ là hay là thôi mình không lên sân khấu nữa, nhưng mà thôi đành phải bước vượt qua dư luận thôi, có sao đâu. Mặt mụn, da đen hay gì đi nữa thì dù gì đi nữa thì Hữu Tú vẫn đứng đó, đứng trên sân khấu làm MC dẫn dắt các chương trình và mỗi ngày vẫn phải nỗ lực hơn nữa anh ạ.
Anh chị em hãy cho Hữu Tú một like về cái bản lĩnh MC của mình. Thế nhưng mà nhiều người là nạn nhân của body shaming ấy lại không mạnh mẽ và bản lĩnh như em được không? Trong Radio Sen Home số này, Quang Hải và Hữu Tú mời các bạn lắng nghe những chia sẻ, trải nghiệm và những quan điểm của anh chị em nhà Sen về một chủ đề mà Quang Hải nghĩ rằng là được rất nhiều người quan tâm. Vâng, chủ đề về body shaming, miệt thị ngoại hình.
Các bạn thân mến, body shaming hay còn được gọi là miệt thị ngoại hình là một hình thức dùng ngôn ngữ để chê bai hay chế giễu ngoại hình của người khác, khiến cho người đó cảm thấy khó chịu và bị xúc phạm. Bạn có thể nghe thấy những câu nói đại loại như là béo như lợn, gầy như nghiện. Những câu nói tưởng chừng là vui vẻ nhưng thực ra đó chính là body shaming.
Sự thật thì tất cả chúng ta, như Hữu Tú hay là Quang Hải, bất cứ ai đều có thể đã từng ít nhất một lần là nạn nhân của body shaming. Hoặc chính chúng ta lại tấn công người khác bằng lời nói. Nguy hiểm hơn, thi thoảng chúng ta cũng tự chế giễu cơ thể của chính mình.
Wow, thực ra thì thật sự là có rất nhiều hình thức của body shaming đúng không anh? Dù chúng ta đang cố gắng đùa vui hay là chẳng may vượt qua ranh giới đấy mà chuyển thành ác ý thì chúng ta vẫn đối diện với body shaming hàng ngày.
Đúng.
Vậy thì hãy cùng lắng nghe một số senior chia sẻ như thế nào về vấn đề body shaming này nhé.
Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Vân, thì mình ở bên Sen Home. Nói chung là hiện tại bây giờ từ lúc sinh con đến giờ thì ngoại hình của mình bắt đầu là bị sổ ra. Và cũng có rất nhiều người nói là mình đang thừa cân và nói về là tức là về mình thì không cân đối về phần trên và phần dưới thì hơi nhỏ. Thì chính vì thế mà đấy là một cái tự ti về của bản thân mình. Và cũng mình cũng đi xem quần áo rồi các thứ để cho nó bớt đi cái tự ti của mình. Nhưng mà nhiều khi là bị người khác nhận xét như vậy là mình rất buồn. Với mình thì mình cũng thoải mái lắm, mình cũng không suy nghĩ gì cái vấn đề đấy, nhưng mà bản thân mình khi ngồi một mình ấy thì mình sẽ suy nghĩ đấy để làm sao cho mình cố gắng hoàn thiện hơn thôi về cái bản thân mình cũng như là cuộc sống của mình thôi, để cân đối mọi thứ. Mỗi một người thì có một cái suy nghĩ riêng về bản thân mình. Có người đẹp không cần phải đẹp về ngoại hình, cũng có thể đẹp về tâm hồn này, đẹp về ngoại hình, nhưng mà cái ngoại hình đấy nó chỉ là một phần thôi. Còn mình nên tự tin đến bản thân mình thì tốt hơn. Trong mọi trường hợp, tất nhiên là béo thì ai cũng có chẳng ai muốn cả, nhưng mà đó là cũng là do cái tác động từ bên ngoài, ví dụ sinh nở xong này thì có thể là tăng cân, hoặc là buồn cũng có thể tăng cân nhá, chứ được không phải là ngoài sinh nở đâu. Thế chính vì thế mà mình nên tự tin. Những lúc mà khi mà mọi người chê mình thế thì mình nên có một cái suy nghĩ tích cực hơn để cho mình trải qua được mỗi ngày, mình có thể tốt đẹp hơn.
Chào các bạn, mình là Nhung, mình hiện công tác ở bên công ty RSM. Về ngoại hình thì có bên ngoài có rất là nhiều người và môi trường văn phòng rồi công sở và các bạn bè thì khi mình có liềng răng để chỉnh nha thì cái quá trình nó thay đổi nó cũng khá là nhiều, thậm chí có những người không nhận ra. Có điều là họ nhận xét có thể là vui hoặc là không vui, nhưng mà mình thấy rất là thoải mái, bởi vì là mình nghĩ là phải kể cả làm đẹp hay không làm, hay là cái quá trình của nó thì nó sẽ phải trải qua cái quá trình xấu nhất thì mình sẽ đến lúc mình đẹp nhất. Rồi mình nghĩ rằng luôn tích cực về điều đấy. Nói chung là ngoại hình thì mọi người cũng cần hoàn thiện, cũng giống như là công việc tính cách hay là con người, mọi thứ đều nên hoàn thiện chứ không nên dừng ở một điểm. Thì mình thấy là mình rất là lạc quan, hoặc là nghĩ tích cực về những người mà người ta làm đẹp là mình rất thích. Cho nên là mình cũng hướng về là cái gì nó tốt thì mình làm thôi, ngay cả việc làm đẹp. Thường thì cũng có những người ta nói cũng hơi quá. Nhiều khi là đúng là ai cũng vậy, có lúc này lúc kia, có lúc trông rất là xinh và lúc thì trông rất là xấu. Và thật ra thì lúc đấy đương nhiên là mình không vui rồi. Với tính cách của mình thì có lẽ là mình sẽ nói rất là thẳng thắn với họ. Tại vì là thật ra nếu như mà nói vậy thì có vẻ không hay lắm. Còn chê bai, khen gì đó thì mình nên nói một cách tế nhị hơn. Đấy là điều mà mình thấy là nó hợp lý hơn trong cái xã giao, trong giao tiếp.
Nếu mà nói là một cách tiêu cực ấy, thì mình chưa có nhận được những cái lời nhận xét tiêu cực. Bởi vì nếu mà đã là tiêu cực rồi thì rất là ít người mà người ta kiểu người ta can đảm, người ta nói chúng mình mạnh lắm. Còn nếu mà gọi là nhận xét mà vui vui ấy, thì trước giờ mình đã nhận được khá là nhiều lời nhận xét vui rồi. Ví dụ như là câu chuyện là mắt mình nhỏ chẳng hạn, thì khá là nhiều anh trong công ty hay nói mình là ơ tại sao em lại nhắm mắt trong giờ chụp hình, hay là ơ tại sao mày lại ngủ gật khi mà người ta đang chụp hình như thế. Thì đấy là những lời nhận xét mà khá vui. Nhưng mà nhìn theo một cái khía cạnh khác ấy, thì đối với những cái lời nhận xét tiêu cực á, khi mà nhận được ấy, thì chắc chắn là người nhận được là người ta phải buồn. người ta buồn mà nhiều khi người ta tủi, xong rồi nhiều khi người ta có những cái suy nghĩ hoặc là những cái hành động mà gây tổn thương cho bản thân người ta nữa. Thì thực ra đấy nó không có tốt một tí nào.
Thường thì nói chung là mà có nhiều người thường thì hay chỉ trích về ngoại hình của mình. À, mình biết rằng là ngoại hình của mình không được sánh như nhiều bạn, nhưng mà mình không cảm thấy tự ti về cái chuyện đó. Tại vì ngoại hình là do cha mẹ sinh ra, mình không có thể thay đổi được. Và khi mình biết nhược điểm của mình ngoại hình thì mình sẽ tập trung vào mình phát triển những cái yếu tố mà mình có thể thay đổi được. Ví dụ như năng lực làm việc của bản thân, rồi kiến thức. Và mình nghĩ những khi mà mình chứng minh được năng lực của bản thân thì mọi người sẽ không còn chú ý nhiều vào ngoại hình của mình nữa. Và mình cảm thấy là cái việc ngoại hình mình không được tốt đâm ra nó trở thành một cái ưu điểm, làm mình nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để thành công hơn trong cuộc sống.
Quả thực là đôi khi trong cuộc sống, chỉ vì một vài lời nói mà chúng ta vô tình nghĩ là đùa vui, là vô tình là trêu chọc, lại có thể trở thành một mũi dao làm tổn thương người khác. Chúng ta có thể thản nhiên nói, mày béo như lợn đấy, hay là mập như mày thì chắc cũng có thể lăn đi được đấy. Những câu nói đó thì có thể khiến nhiều người rất là tổn thương.
Đúng.
Và nguy hiểm là khi họ cũng tự miệt thị chính cơ thể của mình.
Trời, đó là một trong những sát thủ thầm lặng đấy anh ạ. Các bạn thân mến, những năm tháng đầu tiên đến trường, khuyết tật tứ chi đã khiến cho Nick Vujic đã trở thành mục tiêu châm chọc của bạn bè. Anh bị chỉ trỏ, chê cười, bị chọc phá vì khác người. Lúc đó thì Nick cảm thấy rất là cô đơn, thất vọng triền miên và chỉ muốn tan biến khỏi cõi đời thật sớm để thoát khỏi đau khổ. Mà cậu bé Nick lúc đó đã dự định ném mình từ trên cao xuống và liên tục vật lộn với cảm giác tuyệt vọng rằng cuộc đời này rồi sẽ vô cùng khó khăn.
Hay một câu chuyện đau lòng khác, Jessica Lenny, một cô bé đáng yêu, trở thành nạn nhân của nạn bắt nạt trên Internet khi tự kết liễu cuộc sống của mình ở tuổi 16. Không chỉ bị chế giễu về ngoại hình, bị gọi là mập ú, lẳng lơ, Jessica còn nhận được những câu nói khủng khiếp hơn như cô có thể chết đi được không? Hay chẳng ai thèm quan tâm đến cô đâu.
Wow, thực sự đó là những sự cay nghiệt đến từ những người lạ ở trên cộng đồng mạng đúng không anh?
Chính
hoặc
xác.
Là gần chúng ta hơn, đó chính là cô gái Cao Ngân khi cô xuất hiện trong đêm chung kết Việt Nam Next Top Model 2017 với thân hình gầy gò. Sau đó thì cô ấy bị mỉa mai, chế giễu là bộ hài cốt di động như nạn đói của năm 1945 khi để lộ thân hình gầy gò da bọc xương. Những từ ngữ nặng nề được lan truyền suốt nhiều tuần liền.
Vậy thì theo em ấy, thì làm thế nào để chúng ta phân biệt được giữa đùa vui hay là body shaming?
Ừ, đây là một câu hỏi rất hay anh ạ. Bởi vì thực sự với một môi trường hòa đồng và vui vẻ như là Sen Group thì đôi lúc chúng ta những câu nói sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều năng lượng tích cực để mà làm việc, trong đó có việc là trêu đùa nhau. Nhưng mà đôi lúc thì cái ranh giới giữa đùa vui và body shaming nó rất là mong manh đúng không ạ? Thì Hữu Tú cho rằng đùa vui đồng nghĩa với việc là người tiếp nhận phải cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Đừng nhầm lẫn giữa đùa vui và miệt thị, bởi vì một câu nói chỉ vui được khi được đón nhận và không gây cảm giác khó chịu cho người khác anh ạ.
Đúng rồi.
Và chỉ gói gọn trong ranh giới những người thân quen thôi nhá.
Ừ.
Tự nhiên bây giờ lại bảo đi Grab rồi bảo hôm nay anh Grab trông béo tốt thế này, chúc anh một ngày mới vui vẻ thì thôi xong. Và một khi không xác định được ranh giới giữa hai vấn đề này thì bạn có thể dẫm phải nó bất kỳ lúc nào, mặc dù mục đích của bạn là tốt đẹp, là đùa vui hay là gì đó.
Nói tóm lại là chúng ta vui thôi, đừng vui quá đúng
chính
không?
Chính xác anh.
Quang Hải cũng cho rằng ấy, chuẩn mực của cái đẹp vốn thay đổi từng ngày.
Đúng.
Ngày hôm nay có thể bạn đẹp nhưng mà chưa chắc trong tương lai cái đẹp đó của bạn vẫn trường tồn.
Đúng.
Mỗi người sinh ra vốn đã khác nhau ở mọi mặt, ai cũng mang trong mình một nét đẹp riêng. Hãy gìn giữ nó bằng tất cả tâm huyết và sự trân trọng mà bản thân có được.
Đúng rồi anh ạ, bởi vì đôi lúc những cái mặc cảm thế nó sẽ là một cái sát thủ thầm lặng dần dần gặm nhấm chính bản thân chúng ta. Và bỗng nhiên cái môi trường đến tạo thành một cái áp lực vô hình giữa, tạo thành một cái ngăn cách vô hình giữa người với người. Thế thì điều đó là một điều rất đáng tiếc khi mà chúng ta làm việc tại Sen đúng không anh?
Chính xác, quan trọng là chúng ta luôn là chính mình đúng không
anh? Quan trọng nhất đó là hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn. Có lẽ sẽ rất khó để không quan tâm đến những lời nhận xét mang tính miệt thị của người khác. Nhưng mà hãy luôn trân trọng bản thân mình đầu tiên đã. Không ai có thể yêu quý bản thân mình hơn chính bản thân mình đúng không anh? Và hãy tin vào chính mình, hãy tự tin vào những giá trị của bản thân và để chúng như một loại vaccine đề kháng mọi loại virus gây ra.
Chắc chắn rồi em, mỗi người sinh ra là để khác biệt. Vì vậy, đừng tự ti nếu bản thân khác biệt với số đông. Bạn chính là cá thể độc nhất, vô nhị trên trái đất hơn 7 tỷ con người này. Còn bây giờ, quay trở lại với không khí Giáng sinh. Xin mời Hữu Tú hãy bật mí món quà âm nhạc ngày hôm nay.
Ok anh Hải, tên xem nào. Ui, trong chiếc hộp của ông già Noel, hãy xem món quà âm nhạc đó là gì. Nào xem nào. À đây rồi. Hãy cùng lắng nghe những giai điệu Giáng sinh ngập tràn an lành và hạnh phúc qua ca khúc We Wish You A Merry Christmas. Và chúc anh chị em một mùa Giáng sinh ngập tràn hạnh phúc và nhiều niềm vui.
Merry Christmas.
We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Các bạn thân mến, những lời ca tiếng hát của ca khúc We Wish You A Merry Christmas cũng là lời chúc chân thành nhất và tốt đẹp nhất đến từ ban biên tập của Radio Sen Homes tới tất cả anh chị em của đại gia đình nhà Sen ở khắp ba miền Bắc Trung Nam. Chúc anh chị em sẽ có một mùa Giáng sinh an lành và ấm áp bên người thương của mình. Và bây giờ thì Radio Sen Homes số thứ 28 xin được khép lại tại đây. Các bạn cũng có thể gửi câu chuyện, chia sẻ và món quà âm nhạc của mình về địa chỉ Radio Sen Homes @sengroup.vn. Các ông già Noel của Radio Sen Home sẽ thấy bạn, gửi những tình cảm tới đồng nghiệp, bạn bè và cả người thương của bạn nữa.
Còn bây giờ, Quang Hải và Hữu Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong Radio Sen Home số thứ 29, phát sóng vào thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2018.
Radio Sen Home, Merry Christmas and Happy New Year!